Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài 1. Tổng quan về Phúc Âm Matthew. Sách Matthew có một vị trí rất độc đáo trong Kinh Thánh và là chiếc cầu nối hoàn hảo giữa Cựu Ước và Tân Ước. Là sách đầu tiên trong bốn sách Phúc Âm, cũng là sách đầu tiên trong ba sách Tin Lành Cộng Quan. Các sách Phúc Âm đều viết về Chúa Cứu Thế Giêsu trong cách kỹ thuật, có những điểm tương đồng về thứ tự thời gian, địa lý, cốt truyện. Tuy nhiên, mỗi sách đều viết cho mỗi đối tượng khác nhau, cho nên cách trình bày và văn phong có sự khác biệt. Sách Mác viết cho người La Mã, trình bày Chúa Giêsu là đầy tớ. Sách Luca viết cho người Hy Lạp, trình bày theo phương pháp sử học và bằng một văn phong Hy Lạp rất điêu luyện, khẳng định Chúa Cứu Thế Giêsu là con người. Riêng về sách Giăng viết cho toàn thế giới, đây là Tin Lành toàn cầu vì sách giới thiệu Chúa Cứu Thế Giêsu là con Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của nhân loại. Còn sách Matthew viết cho người Do Thái, vì thế sách của ông trích dẫn rất nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước, vốn rất quen thuộc với độc giả. Ông trình bày Chúa Cứu Thế Giêsu là vua. Để có một cái nhìn tổng quát về Phúc Âm Matthew, chúng ta cùng lướt qua những phần chính sau đây. Thứ nhất, quyền tác giả. Trước tiên phải nói rằng, tác giả tối cao của sách Matthew cũng như của toàn bộ Kinh Thánh đều là Đức Thánh Linh. Ngài hà hơi trên con người để viết ra Kinh Thánh. Ngài chịu trách nhiệm và hướng dẫn con người viết ra từng sách để bảo đảm cách chắc chắn. Lời sống từ thiên thượng được con người viết ra không hề có một nhầm lẫn hay sai trật nào. Theo truyền thống, sách Phúc Âm thứ nhất này được xem là của Matthew, một người Do Thái làm nghề thâu thuế, còn có tên khác là Levi, được Chúa Giêsu kêu gọi là một trong 12 sứ đồ của Ngài. Kỳ diệu thay, một người bị liệt vào hạng xấu xa nhất của xã hội Do Thái thời bấy giờ lại được Chúa sử dụng để viết sách Phúc Âm thứ nhất. Matthew bị dân chúng căm ghét vì ông làm nghề thâu thuế. Người cùng huyết thống Do Thái lại đi phục vụ cho những kẻ đô hộ. Những người thâu thuế thời ấy bị xem là bọn hút máu dân lành, bị liệt vào hàng phản quốc. Chàng thanh niên đang ngồi tại sở thuế vụ của đế quốc, được Chúa Giêsu đi ngang qua kêu gọi, liền đứng dậy, bỏ hết mọi sự ngoại trừ cây viết mà đi theo Ngài. Từ đó, người ta không còn gọi chàng là Lê Vi nữa, mà gọi là Matthew, môn đệ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Matthew đã vận dụng kỹ năng viết với một phong cách văn chương tao nhã, rõ ràng và chính xác để ghi lại lịch sử cuộc đời và sự dạy dỗ của vị thầy vĩ đại của mình. Nhà nghiên cứu Kinh Thánh Theodore Jahn đã bày tỏ cảm nhận sau khi nghiên cứu sách Phúc Âm Matthew như sau: trong cả Tân và Cựu Ước, không một tác phẩm nào viết về chủ đề lịch sử sánh nổi với Matthew về tính vĩ đại của sự hình thành khái niệm và sức mạnh để bắt phục một khối lượng tài liệu đồ sộ phục với các ý tưởng vĩ đại. Thứ hai, độc giả. Trước hết và trên hết, Matthew viết sách Phúc Âm này cho độc giả là người Do Thái. Chúng ta có thể thấy được những lý do thuyết phục sau đây để xác định điều này. Lý do thứ nhất là một người Do Thái am tường các lời tiên tri và luật pháp. Matthew đã trích dẫn rất nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước. Hơn ai hết, người Do Thái đã biết rõ nguồn gốc, thời điểm của những lời tiên tri này. Cho nên, đọc sách Matthew viết, họ có thể cảm nhận ngay sức viết cho chính dân tộc mình. Lý do thứ hai, người Do Thái lúc nào cũng trông đợi đấng Messiah đến để giải cứu họ. Phúc Âm Matthew đáp ứng điều này. Mọi lời tiên tri Matthew trích dẫn đều nhấn mạnh rằng đã được ứng nghiệm trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Thứ ba, niên đại. Rất khó để nói chính xác sách Phúc Âm Matthew được viết ra vào năm nào. Nhưng với cách liên kết những sự kiện, người ta phỏng đoán sách Phúc Âm Matthew đã được viết ra trong khoảng từ những năm 50 đến 70 sau Chúa. Một trong những sự kiện quan trọng để làm nền tảng phỏng đoán đó là biến cố thành Jerusalem bị thất thủ vào năm 70 sau Chúa. Sách không thể viết ra sau năm 70 sau Chúa vì đề cập trong chương 24 là lời tiên tri của Chúa Giêsu cho biến cố trọng đại này. Thứ tư, mục đích của sách. Mục đích chính và rõ ràng nhất của Matthew là trình bày thế nào những lời tiên tri trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Mỗi chi tiết trong đời sống Chúa Giêsu đều đã được các tiên tri Cựu Ước dự ngôn, để qua đó người Do Thái tin rằng Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế. Phúc Âm Matthew là sách bắt nhịp cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Nó kết nối những lời tiên tri về Đấng Messiah và chi tiết về cuộc đời Chúa Cứu Thế. Nói tóm lại, Matthew muốn chứng minh Đức Chúa Giêsu là Đấng Messiah mà dân Israel từ lâu mong đợi. Đọc Phúc Âm Matthew, chúng ta có cảm nhận Matthew muốn nói rằng Cựu Ước cho biết Đấng Messiah phải đến và sẽ đến trần gian. Bây giờ Ngài đang ở đây với chúng ta. Thứ năm, nội dung và bố cục. Mối quan tâm chính của Matthew là người Do Thái, cho nên tác giả quan tâm nhấn mạnh đến luật pháp Môi-se, viết nhiều về giới lãnh đạo của Do Thái giáo, về những hình ảnh cuộc sống, môi trường, xã hội người Do Thái, đặc biệt chú ý đến việc giới thiệu phúc âm và sự quy đạo của người Do Thái. Tuy nhiên, Matthew không loại bỏ dân ngoại. Trong quyền tể trị và hướng dẫn của Thánh Linh, Phúc Âm Matthew đã trở thành sách thông báo, tiên liệu, thúc giục ngay cả muôn dân được hiệp lại là một trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu qua đại mạng lệnh trong Matthew chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Như đã nói ở phần mở đầu, Matthew là sách viết về một vị vua. Cho nên phần lớn nội dung, Matthew muốn chứng minh vương quyền của Chúa Cứu Thế Giêsu. Từ danh hiệu, những diễn biến lúc Chúa Giêsu giáng sanh tại Bethlehem, ba vua Đông Phương đến tôn thờ, sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem được dân chúng chào đón, tung hô theo nghi thức một vị vua. Thậm chí, khi bị đóng đinh trên cây thập tự, có một bảng treo trên phía đầu ngài là vua. Trong các lời dạy dỗ các môn đồ, những bài giảng cho đoàn dân đều đi theo với uy quyền của vị vua. Nội dung của sách Matthew cho chúng ta thấy bức tranh vị vua trên muôn vua, vị vua của muôn dân, muôn nước, đó là nước trời đang dành sẵn cho những ai tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Phúc âm Matthew có thể được chia theo một bố cục tổng quát gồm có 12 phần như sau. Phần thứ nhất, giới thiệu vua của nước trời, từ chương 1 đến chương 2. Phần thứ hai, chuẩn bị cho chức vụ nhà vua, từ chương 3 đến chương 4. Phần thứ ba, hiến chương và luật pháp nước trời, từ chương 5 đến chương 7. Phần thứ tư, quyền năng của vua nước trời, từ chương 8 đến chương 9. Phần thứ năm, các sứ đồ của vua nước trời được sai đi, chương 10. Phần thứ sáu, sự khước từ và chống đối vị vua, từ chương 11 đến chương 13. Phần thứ bảy, ân điển dư dật và sự dạy dỗ khôn ngoan của nhà vua, từ chương 14 đến chương 18. Phần thứ tám, hoan nghênh lên cao điểm và đề kháng gia tăng, từ chương 19 câu 1 đến chương 24 câu 2. Phần thứ chín, bài giảng trên núi của vua, từ chương 24 câu 3 đến chương 25 câu 46. Phần thứ 10, hoàn tất chương trình của vua nước trời, từ chương 26 đến chương 27. Phần thứ 11, chiến thắng của vị vua, chương 28 từ câu 1 đến câu 15. Phần thứ 12, ủy thác của vua nước trời, chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Thứ 6, bài học áp dụng. Loài người có thể khinh khi hạng người này, loại bỏ thành phần kia, nhưng đối với Thiên Chúa nhân từ, mọi người đều đáng thương, cần được cứu rỗi. Dưới con mắt của Đức Chúa Trời, mỗi người đều có một giá trị xứng đáng. Nếu được phú dân cho Chúa, được Ngài toàn quyền sử dụng, thì sẽ trở nên một công cụ hữu ích trong tay Ngài. Bài học thứ hai, Sẽ không có sách phúc âm Matthew nếu Chúa không chọn ông và ông không quyết định đi theo Ngài. Chúa chọn Matthew để thực thi và hoàn thành ý định của Ngài. Chúa dùng Matthew với sở trường của ông là ghi chép để viết lại phúc âm Matthew là chi tiết cuộc đời của vị vua trên đất. Matthew đã làm trọn chức năng một công cụ tốt lành trong tay Thiên Chúa. Bạn và tôi đáp ứng thế nào khi nghe tiếng gọi của Chúa cứu thế? Khi Chúa muốn giao cho chúng ta công tác hoặc muốn sử dụng chúng ta vào công việc đặc biệt nào đó, chúng ta có sẵn sàng vâng phục sự sai phái của Ngài chăng? Chúa biết đúng thời điểm để chúng ta xuất hiện và thực thi công việc của Ngài. Trong tay Đấng Tể Trị khôn ngoan, chẳng công việc nào của chúng ta ra vô ích. Nếu nói về phương diện văn chương, thì sách Matthew là một tác phẩm theo thể văn tường thuật thật hấp dẫn. Về phương diện lịch sử, là một thiên sử liệu vô cùng giá trị. Về phương diện tôn giáo, là quyển sách không thể thiếu trong Kinh Thánh. Về phương diện tâm linh, thì phúc âm Matthew rất cần thiết cho đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu phúc âm Matthew là một kiệt tác như vậy, thì tác giả phải là một nhân vật kiệt xuất. Do vậy, ngay sau khi hoàn tất phúc âm Matthew thì cũng không còn nghe nói gì về con người kiệt xuất ấy nữa. Matthew đã hoàn tất trách nhiệm Đức Chúa Trời ủy thác, sau đó ông đã lui vào hậu trường. Nếu Chúa muốn, chúng ta có thể bằng lòng rời khỏi vị trí khá thành công của mình mà nhường chỗ cho người khác thay thế không? Giống như Matthew, mỗi người đều có thể được Đức Chúa Trời dùng cho một công tác đặc biệt trong một thời hạn do chính Chúa ấn định. Hãy đặt mình trong tay Đấng khôn ngoan. Sau đây là những câu hỏi thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, bạn đã đọc phúc âm Matthew bao nhiêu lần? Bạn có nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu đọc hôm nay hoặc tiếp tục đọc lại một lần nữa không? Câu hỏi thứ hai, mối liên hệ giữa bạn và vị vua dân Do Thái xuất hiện cách đây hơn 2.000 năm tại một vùng đất xa xôi của xứ Palestine thuộc Trung Đông kia như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Matthew, tổng quan về phúc âm Matthew, bài 1 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vì yêu tôi, Ngài làm thế giữa đêm lạnh tuyết.